Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tin Chúa Giêsu không bị xấu hổ, đứng trên lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 6 đến câu 8.
Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn, hòn đá góc nhà, đá chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là cái đá tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp phạm, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.
Câu gốc của bài học: này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà, đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 6. Câu hỏi suy gẫm: tại sao tin Chúa sẽ không bị xấu hổ? Người không tin Chúa có suy nghĩ và thái độ thế nào về Chúa? Hậu quả là gì? Chúng ta sống thế nào để bày tỏ một đời sống hãnh diện vì đã tin Chúa Giêsu? Kính thưa quý vị, đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu mà sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến ở đây chính là Đức Chúa Giêsu Christ, được ví như viên đá quan trọng quyết định sự bền vững của ngôi nhà. Đó là đá góc nhà quý báu, không gì có thể thay thế được. Người tin đến đá ấy, tức là người xây dựng nền tảng đức tin cho cuộc đời mình trên chính Đức Chúa Giêsu, là đấng thành tín, nên sẽ không xấu hổ. Từ xấu hổ có nghĩa là thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ. Tin nhận Đức Chúa Giêsu sẽ không hề thất vọng, vì Ngài chính là đấng cứu chuộc nhân loại. Roma chương 10 câu 11 đến câu 13. Chúng ta hoàn toàn an tâm khi đặt lòng tin quyết vào Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 15. Cho nên chúng ta hãy nói quả quyết như sứ đồ Phao-lô: thực vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Mặt khác, vì ở dưới trời này chẳng còn danh của bất kỳ một người nào để con người có thể tin và nhận được sự cứu rỗi ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Công vụ chương 4 câu 12. Nhưng đối với người không tin Chúa Giêsu, họ xem Ngài chỉ là hòn đá góc nhà bị thợ xây loại bỏ ra, không có gì là quý giá, mà chỉ là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Câu 7. Điều đó có nghĩa là những người không chịu tin Chúa cứu thế đã phạm một lỗi lầm lớn nhất trong đời họ. Họ đã quay lưng, không chấp nhận đấng duy nhất có quyền cứu rỗi, đấng ban cho cuộc đời họ có ý nghĩa, nên họ phải sa vào tay Đức Chúa Trời để chịu phán xét. Vì ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng chương 3 câu 36. Đó là điều tất yếu phải xảy ra vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Câu 8. Cơ đốc nhân là người đã khẳng định niềm tin của mình đặt trên nền tảng Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, chúng ta hãy bày tỏ cho mọi người thấy chúng ta vô cùng hãnh diện vì đã tin nhận Chúa Giêsu và mời Ngài làm chủ cai trị cuộc đời mình. Chúng ta cũng phải bày tỏ một đời sống vâng phục đạo là lời Đức Chúa Trời, thể hiện bằng nếp sống tin kính, đẹp lòng Chúa, không e ngại hay xấu hổ trước mọi người. Vì cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ê-sai chương 40 câu 8. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con thật tạ ơn Cha Thiên Thượng vì lời Ngài nhắc nhở con không xấu hổ hay mặc cảm khi tin và bày tỏ danh Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Xin giúp con tin chắc vào sự thành tín của Ngài để luôn hãnh diện vì là con của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta bày tỏ một đời sống không hổ thẹn nhưng hãnh diện vì danh Chúa như thế nào? Được làm con Chúa phước thay, đức tin bền vững tỏ bày phúc âm. lời Chúa bền vững tháng năm, không như hoa cỏ âm thầm rụng rơi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.